Nếu Phật muốn được giác ngộ thì Phật cũng phải có nỗ lực và vượt qua những cái trở ngại như mình, và cái kinh nghiệm Đức Phật phải chỉ cho các bạn làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn đó. Chứ không phải là khi thành Phật là tự nhiên Ngài xuống trần gian này thành Phật, hay tự nhiên mà mình có thể tôn trọng Ngài một bậc đạo sư. Nghĩa là Ngài nói với các đệ tử rằng trong cái thời khi mà ta còn tu tập, ta cũng có những cái trở ngại như vậy. Thì Ngài nói rằng nghĩa là khi mà ta thấy được ánh sáng, nghĩa là cái con mắt của ta, tức là khiến cái mắt định mà nó con mắt tức là nhãn diệt đó, là không thấy được ánh sắc nữa, thì ta phải suy nghĩ thế nào. Thì khi mà nhãn diệt rồi thì ánh sáng để thấy sắc mà ta chứa tới kia, ánh sáng ấy cũng diệt mất. Này A Lực, ta tu hành tinh tấn không biến nhát, thân tịnh chỉ an trú, có chánh niệm chánh ý, không có ngu si, được định tĩnh, được nhất tâm. Cho nên A Lực, ta nghĩ rằng ta tu hành tinh tấn không biến nhát, thân tịnh chỉ an trú, có chánh niệm có chánh ý, không ngu si, được định tĩnh, nhất tâm. Như vậy tại sao mà ánh sáng lại mất đi? Tức là mình đã tinh tấn, mình đã tu tập như vậy, tại sao là cái mà mình thấy lại mất đi? Tức là cái thiền chứng mình thấy là mất đi. Thì bây giờ Đức Phật suy nghĩ xong rồi, Ngài nói rằng ta tự suy nghĩ, hay là ở trong đời không có gì để thấy, không có gì để biết. Tức là cái mà này nói rằng cái mà ta thấy ta biết đó là nó không có thật. Đó, suy nghĩ cái này suy nghĩ nhất. Cái thứ hai nữa, do đó cho nên trong tâm ta sinh cái lỗi thứ nhất là gì? Sinh cái lỗi hoài nghi. Sinh cái lỗi hoài nghi. Cho nên sinh cái lỗi hoài nghi, nâng cái lỗi hoài nghi ấy nên mất định mà nhãn diệt. Tức là lúc mà tu thiền mình vừa thấy cái ánh sáng đó, rồi ánh sáng nó mất đi, mình khởi một cái ý niệm, Đức Phật rằng ta khởi một ý niệm, sinh cái lỗi hoài nghi. Do sinh cái lỗi hoài nghi đó mà cái định mất và ánh sáng nó cũng diệt đi. Đó là cái câu trả lời thứ nhất của Đức Phật. Nếu có Phật tử nào hôm nay ngồi mà có thể thấy được ánh sáng mất đi, thì mình phải biết rằng chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái thứ nhất, tức là hoài nghi. Hoài nghi là gì? Bây giờ chúng ta đi phần thứ nhất, hoài nghi. Hoài nghi tức là một trong năm cái gọi là thượng phần kiết sử. Kiết là gì? Kiết là cột trói, sử là buộc, là sai sử mình. Tức là năm cái đó nó vừa trói mà vừa sai sử mình. Thì trong năm cái đó là các vị nghe thì có nhiều người nghe xong rồi, nhưng mà phải hiểu được là gồm có là tham, sân, si, mạng và nghi. Ba phần đầu thì ai cũng biết hết, tham, sân, si. Hai cái sai là gì? Mạng và nghi. Mà mạng thì nó chia năm nhiều lắm, tức là cái bằng nghĩa là ngã mạng, là tăng thiện mạng, là mạng quá mạng, là tiêu diệt mạng. Nó chia làm 4-5 phần như vậy. Tức là mạng quá mạng, tức là nghĩa là mình nghĩ là mình hơn người ta, rồi tiêu diệt mạng, tức là mình nghĩ là mình thua người ta. Mình ở đời là mình thua thốt, mình xấu cũng xấu hơn người ta. Rồi nghĩa là mình nghèo cũng nghèo hơn người ta, rồi học vấn mình cũng thua người ta. Cho nên đến đâu mình cũng làm như con chuột, như kiếm chỗ mình ngồi, nó tương dám ngồi gần người ta, tại tôi là con người nhỏ mọn. Cái đó là tiêu diệt mạng, cũng thuộc về mạng nữa. Chứ không phải là nói mạng là tự mình nói rằng tôi là ông nội người ta thì mới gọi là mạng, không phải vậy. Cái đó là con bằng ngã mạng, nó là rồi mạng quá mạng, rồi tiêu diệt mạng, rồi tăng thiện mạng. Tăng thiện mạng là gì? Là cái người tu chưa chứng mà thấy rằng là mình được chứng rồi, nói những cái pháp nữa là cái bằng phi thường, gọi là tăng thượng mạng. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng trong cái mạng này nó mới đến một cái thứ tư, rồi qua cái thứ năm là nghi. Nghi là nó chia ra nhiều cái, nhưng mà cái nghi là hoàng nghi. Nghi ngờ mình tu không biết là có đúng hay không. Nghi ngờ rằng là không biết rằng cái pháp mình tu có phải là chánh pháp không. Nghi ngờ là không biết rằng là thầy hướng dẫn mình tu có đúng hay không. Nghi ngờ là không biết rằng niệm Phật có về được Tây Phương hay không. Nghi ngờ rằng không biết có thực sự có Đức Phật A Di Đà hay là có một Đức Phật ra đời kịp hay là không. Cho nên mình hoài nghi nhiều hơn. Nói chung là con người là một chất hình, tức là câu hỏi. Cứ ngồi đi hoài, nghi là không biết rằng mình chết đi rồi có đọa địa ngục hay là có được về thiên đường hay là về cực lạc giống như trong kinh nói hay không. Cái mình làm nhiều phước quá mà không biết chết rồi có được an ổn hay không. Thì cái tâm hoài nghi đó nó sẽ tạo thành một cái lỗi lầm ở trong tâm thức mình mà trở thành một kiết sử. Do trong tâm thức mình chỉ có một kiết sử nhỏ như vậy, nó sẽ làm cho mình không đạt được cái định, tức là không thấy được ánh sáng. Các vị thấy là nó rất là nguy hiểm. Cho nên mình chỉ khởi ý nghi rằng là bữa nay đáng lẽ thường thường ông xã là 7 giờ ông về, giờ này chưa về, chắc đi với nhỏ nào đó. Khởi một ý nghi vậy là tâm mình nó phiền não, là nó tạo thành một chủng tử. Hay là bởi nên thấy người ta đi về cái tự nhiên đó là nghe cái mùi gì ổng đi ngang qua, sao nghe mùi thơm lạ, chắc là cha sao tự nhiên có cái mùi thơm lạ này, như là đi với ai rồi. Và ngay lúc đó cái đầu óc mình khởi lên nhiều cái câu hỏi và tạo ra nhiều những hình ảnh gọi là ảo tưởng, tạo thành những cái đau đớn trong tâm thức, thì đó gọi là kiết sử. Hay là ví dụ như mình có bà xã đẹp quá thì đâu mình phải đi theo giữ hết trơn,
À, thành ra nữa là anh nghe nói chuyện điện thoại, mà nghe điện thoại đằng nào mà nghe nữa là alo, nó trả lời ổng tiếng đó rồi, không biết ông nào. Thậm chí vậy cho các người biết, thậm chí nhiều khi thầy nó là thầy gọi đệ tử thầy bên Mỹ vậy, thầy gọi điện thoại hả? Ai đó? Chúng nó làm gì? Nó trả lời sư phụ nè. Nó sư phụ mà bà con xin lỗi sư phụ, con tưởng là thằng cha nào? Mình biết ông cũng được về loại, loại gan khí dữ rồi. Tại vì buổi sáng mà các bạn biết thầy gọi, thầy nói là mới alo cái là cái bằng ở bên kia anh hỏi. Ai vậy? Kiếm hả? Kiếm ai? Hỏi kiếm cô Phượng. Kiếm làm gì? Hỏi vậy đó. Tức là cái câu hỏi đó là ngay trong cái ý nghĩ người ta có một cái ý hoài, hoài nghi. Cho nên anh nghe tiếng nói của đàn ông là bắt đầu muốn phiền não rồi. Nghe là thấy thằng vợ mình có vấn đề rồi. Thì như vậy là cái tâm hoài nghi đó nó sẽ tạo thành một cái chủng tử, và chính chủng tử đó nếu mà mình tu thiền thì sẽ không bao giờ thấy được. Chưa nói tới những chuyện là nghi ngờ, nghi pháp nữa là thấy người ta, ta gọi là cái bằng đó là khi cái tâm nó nghi ngờ là nó là thấy sợi dây tưởng là con rắn, vậy đó. Rồi nó là thấy dài quá cuốc, nó là thấy đi xa xa, nó là bất cứ thấy gì cũng thấy toàn bộ, nó là cái tâm thức là nó ô nhiễm bởi cái tâm thức của mình, gọi là nghi. Thì cái phần này á, Đức Phật nói rằng nếu nhân cái lỗi hoài nghi cho nên mất định mà nhãn diệt. Đó là cái phần thứ nhất mà Đức Phật chứng minh cho các đệ tử thấy rằng tại sao mà không thấy được ánh sáng. Cho nên nghĩa là hoài nghi nó nằm một trong năm cái của thượng phần kiết sử. Các vị nhớ gọi là thượng phần kiết sử. Kiết sử nó có 10 phần mà nó có thượng phần kiết sử và hạ phần kiết sử. Mà thượng phần kiết sử là năm cái phần lớn, tức là phần trên á, là gồm có là tham sân si mạng và nghi. Rồi nếu mà chúng ta có năm cái phần hạ phần kiết sử nữa là cái phần nó gồm có là thân tướng, biên tướng, rồi tà tướng, rồi kiến thủ, rồi giới cấm thủ, là nó năm phần sau gọi là hạ phần kiết sử. Đó là từ pháp sớ mà các Phật tử cũng phải học 5-10 năm mới nhớ được hết. Chứ còn bây giờ mà nếu mình nhớ mình không biết được nó là cái gì thì cũng giống như con tép thôi, khổ ào ào thôi, chứ còn thực ra mình không biết nó. Mình phải biết rằng nó tại sao nó là mạng, tại sao nó là nghi, và tìm được cái chốt của nó, tức là tìm được cái bệnh của nó thì mình mới có thể trị được bệnh. Thành ra bây giờ chúng ta thấy rằng cái phần thứ nhất mà Đức Phật nói rằng nếu một cái người nào khởi lên hoài nghi thì người đó sẽ không có định được. Cho nên như Phật, như pháp, như tăng, như thiện pháp, như giới, như thiên, như đủ thứ hết trơn á, thì coi như là sẽ không có được chánh niệm, vì cái đó không đạt được định. Bây giờ cái phần thứ nhất chúng ta đi qua về Đức Phật nói rằng khi mà ta thấy rằng trong tâm ta cho bằng không có phải lỗi hoài nghi, ta không có hoài nghi mà tại sao ta không được định, cho nên ta mới từ bỏ hội chúng đó. Bây giờ nữa là này A Nan, A La Luật, vì ta muốn không sanh khởi lỗi lầm này cho nên ta mới sống một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Tức là nghĩa là khi kiểm soát được rằng mình không có cái lỗi lầm này, hoặc là muốn không có bị lỗi lầm này á, thì người đó phải gì? Phải Đức Phật nói rằng ta không muốn, tức là chúng ta muốn không có sanh khởi, tức là trong lòng của ta muốn không có sanh khởi cái lỗi lầm này đó, thì ta phải xa lánh cuộc đời. Cho nên ta xa lánh cuộc sống, sống một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật là buông lung, và tu hành tinh tấn. Nhân sống một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, cho nên ta thấy được ánh sáng, thấy sắc, nhưng mà thấy rồi lại mất. Sau khi thấy rồi lại mất thì ta lại suy nghĩ tại sao ta không có hoài nghi, ta nỗ lực tinh tấn vậy mà sao mới thấy rồi lại mất nữa, giống như là bình quẹt ra vừa quẹt lên rồi nó lại trái rồi lại tắt nữa. Thì bây giờ nghĩa là ta mới điều chỉnh, tìm hiểu được rằng hay là trong tâm ta có một cái lỗi là gì, là không có ghi nhớ. Cái lỗi không ghi nhớ, chữ ghi nhớ là mình dịch ra tiếng Việt, nhưng mà ở bên Tàu gọi là niệm, là nhớ nghĩ, là ghi nhớ. Cho nên chữ niệm cũng đồng thời không phải là ghi nhớ của quá khứ, không phải ghi nhớ trong tương lai, mà niệm là trong hiện tại. Chữ Tàu ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm, tức là tâm có mặt trong hiện tại gọi là niệm. Vì vậy khi mà Đức Phật nói rằng là hay là trong tâm ta có một cái lỗi là không ghi nhớ, và nếu mà không ghi nhớ đó thì nghĩa là tại sao mà ta không ghi nhớ. Ở đây ghi nhớ không phải là cái hành chuyện gì mình cũng nhớ. Cái chỗ này là cái chỗ rất là rắc rối mà các phần tử lưu ý. Cái từ nữa là không nên nhớ đây, tức là mình thiếu tránh niệm. Cho nên cái người nào mà làm gì rồi một lát cũng quên, rồi nữa là bỏ hình cũng quên, cái ngồi nó nhớ ông địa, giá ông địa, giá ông tà đã tìm ra giùm cho mình. Thì cái người đó là cái người bị gọi là thất niệm, tức là mất đi tránh niệm, tức là mất đi cái sự ghi nhớ, hay là cái memory nó quá dở rồi, mờ nhạt rồi. Nhưng mà cái memory của mình không có mờ nhạt, nhưng mà vì do trong cái đầu của mình nó chứa quá nhiều chuyện thị phi, chứa quá nhiều chuyện rắc rối, cho nên bắt đầu nó mới đẩy đi cái khoảng không đó, cho nên mình không có cái ghi nhớ được. Đây là một cái mấu chốt mà các Phật tử chúng ta học rồi chúng ta sẽ lưu ý. Vì chỗ này Đức Phật nói rằng khi mà trong tâm ta không ghi nhớ thì ngoại trừ cái việc là chúng ta thấy rằng chúng ta thiếu được chánh niệm, và đồng thời chúng ta nhớ những chuyện không đáng phải nhớ. Đây là cái chuyện rất là rắc rối, cho nên ngủ, nó nằm ngủ không ngủ, nhớ người ta nói câu nói đó mà mình nghe mình tức đó, nhớ cái hành động của quá khứ mà làm cho mình phiền não, nhớ cái khuôn mặt này bỏ mà mình thấy là mình muốn cắn nó một miếng, mình muốn xé xác nữa là gặp nhau là cái bằng đó là gặp cái người nữa là gặp nữa là thấy sắc thấy gì giống như là cái bằng kim châm vào mắt, thấy kẻ thù nữa là giống như là cái bằng đó là không thể nào ngủ được nữa. Bằng đêm nữa là còn hỏi một câu nữa là ca lên một câu giọng cổ làm sao mà biết được người trong mộng, tức quá tức, làm sao mà biết được người trong mộng, ở ngoài biết không, trong trong mộng biết cũng không được. Vì vậy cho nên trong lòng mình nó phiền não, thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó gọi là rằng trong trong tâm ta sinh cái lỗi nên là không ghi nhớ. Không ghi nhớ đây tức là không phải là không có nhớ, nhưng mà cho bằng do cái chỗ mà nếu nó là một cái lỗi là vì sao vậy, là vì nhớ những chuyện không đáng, không đáng nhớ. Cho nên con người có những cái phiền não là vì biết những chuyện không đáng biết và không biết những điều đáng phải phải biết, không làm những điều đáng làm mà làm những điều không đáng đáng làm, và lẽ ra nhớ những chuyện tốt, những chuyện nữa là vì chúng sanh, vì tha nhân thì lại nhớ những chuyện riêng tư và nhớ những chuyện nhỏ nhỏ mọn, gọi là cái bằng nhỏ nhặt trong đời làm cho mình cái khổ đau. Giống như là nói hôm trước là các vị biết rằng giống con bò á, nó ngang đi ngang lại cỏ à, giống con khỉ á, nó ăn xong rồi á, các vị biết làm gì, để một cục đây rồi lát làm gì nè, đẩy cái tay lên à, nó mình đi đến một cái túi nó ăn xong rồi nó để hai cục hai bên rồi, rồi một lát đẩy lên nó ngang, đẩy lên nó ngang, nó ngang hết rồi bắt đầu nó ăn khác, nó để hai cục hai bên nữa. Thì con bò cũng vậy, con bò người ta nói rằng nó có một cái hệ thống, nó ăn cỏ cả buổi sáng xong rồi tối về nó không có ngủ, mà nó bắt đầu nó ở lên, nó ngai lại, nó ngai tới ngai luôn. Con bò là một con rất là kỳ cục, các vị cứ tưởng tượng rằng thả nó từ sáng tới tối nó cũng còn ăn nữa, nó không lúc nào ngừng ăn hết á. Và khi về trong chuồng rồi người ta để cho nó ngủ, lẽ ra nó ngủ nó lại ngai nữa. Thì con người mình cũng vậy, cả ngày biết bao nhiêu chuyện ở cuộc đời rồi, ôm hết những chuyện phiền não tức tối, vậy là những cái chất độc đó giữ trong mình cho nó cành thông, tức cành thông.